Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, được sự quan hỷ của Thượng Tọa Thích Trí Thuyên, trụ trì Tùng Lâm Linh Sơn. Ngay sau đây đó là phần chia sẻ Phật Pháp dưới hình thức vấn đáp. Thuật ngữ Thiền Tông có câu: đại nghi, đại ngộ, trung nghi, trung ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ. Động từ nghi trong thuật ngữ thiền vừa nêu đó không phải là hoài nghi, vì hoài nghi đó là một trạng thái tâm mình chưa sáng suốt về bản chất nhân quả của từng vấn đề mà chúng ta đang quan tâm hoặc là có liên hệ đến. Do vì cái sự nghèo nàn của ngôn ngữ đó, Thiền Tông bất đắc dĩ phải dùng động từ nghi. Và để biến thành là một ngữ động từ đó, thì Thiền Tông có câu nghi tình. Các vị thiền sinh thường được khích lệ giữ nghi tình trong đầu, nhưng mà không được quyền tìm ra đáp án của câu công án hoặc thoại đầu mà mình đang tham thiền. Và bằng phương pháp này đó, thì các vị tổ sư thiền của Trung Quốc tin rằng đó, tâm hành giả sẽ ngưng các cái chuyến du lịch mà thông thường nó tách rời tâm ra khỏi thân và ngược lại. Nhờ đó đó, thân tâm có mặt một chỗ, cho nên chánh niệm đó được thiết lập hiện tiền bây giờ và tại đây. Phương pháp thì khác với Đức Phật trong kinh tạng Pali, nhưng mục tiêu hướng đến của tổ sư thiền là cũng nhằm thiết lập được chánh niệm thôi. Cho nên tiểu nghi, tiểu ngộ được hiểu là mình tham cứu về Phật Pháp ở mức độ dụng tâm ít, thì chúng ta bừng tỏ ở mức độ ít. Tham cứu và giác ngộ ở bậc chung thì giúp chúng ta mở mắt tâm ở bậc trung. Còn tham cứu ở mức độ lớn vĩ đại đó thì tuệ giác đó sẽ mở mang một cách tối đa. Do đó mong các thầy các sư cô có thể mạnh dạn nêu các câu hỏi từ triết học Phật giáo cho đến lịch sử truyền bá, cách thức hành đạo và các vấn nạn thường gặp phải trong đề tu, cũng như là những ứng dụng Phật Pháp trong đời sống thực tiễn. Nên mong tất cả mình hoan hỷ và mạnh dạn nêu càng nhiều càng tốt các câu hỏi, để cho phần âm thanh được rõ đó, thì các vị nào đặt câu hỏi đó thì hoan hỷ đứng lên đây để âm thanh nó được rõ hơn. Hoặc nếu mà đứng tại chỗ thì chịu khó nói thật lớn để mọi người cùng nghe.
Bây giờ Phật tới ông hỏi trước đi. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, thì trong luật thì con cũng có nghe có nhiều chỗ người ta nói rằng binh ly thì được cái quyền xuất gia được một lần thôi. Thì con có hỏi mấy vị sư cô á, thì có vị nói là xuất gia một lần á, đó là áp dụng cho chị Châu Ni chứ không phải là Sa Di Ni. Còn có vị nói là tính luôn Sa Di Ni, cho nên con hiểu là bây giờ nó xuất gia một lần là cho Sa Di Ni hay là chị Châu Ni. Và cái hiện bây giờ đó thì có người nói rằng mình cũng
chăm
chế là cũng nên bỏ cái luật đó cho xuất gia nhiều lần.
Kính thưa Thượng Tọa, để đánh giá về vấn đề vừa nêu đó, thì chúng ta nên nhận thức hai giai đoạn Phật giáo. Giai đoạn một là và Phật giáo Nguyên Thủy được ghi nhận đó, từ thời Đức Phật hành đạo 45 năm cho đến hết 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Suốt khoảng 150 năm đó đó, hầu như không có những cái quy định về vấn đề có được phép xuất gia lần thứ hai hay tối đa là 7 lần hay không. Điều này cho phép chúng ta tự dẫn đến một cái kết luận đó, đó là việc đó là được. Có nghĩa là cái gì mà trong luật không có cấm, cái đó được hiểu là được phép làm. Giai đoạn 2 là giai đoạn Phật giáo phát triển, bao gồm bắt đầu từ giai đoạn Phật giáo bộ phái cho đến cái mâu thuẫn Phật giáo lên đến cao trào là Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa đó. Thì các cái quy định chủ yếu là ở trong giới luật của Tỳ Kheo Tăng theo trường phái Nguyên Thủy thôi. Quy định rõ đó là xuất gia tối đa là 7 lần. Sở dĩ mà chúng ta không thấy cái quy định tương tự dành cho ni nói chung và Tỳ Kheo ni nói riêng á là vì đó, theo rất nhiều giả thuyết đó, khoảng 200 năm sau Đức Phật qua đời đó là truyền thống Tỳ Kheo ni đã bị kết thúc rồi. Do vì truyền thống đó đã không còn được khích lệ tại các quốc gia theo Phật giáo Nam truyền. Do vậy cái quy định cho phép xuất gia 7 lần đó mặc nhiên không tồn tại. Vì tự thân của Tỳ Kheo ni và tăng đoàn của Tỳ Kheo ni không có, thì cái việc cho phép hay không cho phép liên hệ đến ni đoàn đó cũng không. Như vậy nếu chúng ta dựa vào các văn bản luật gốc và 6 bộ luật còn lại của các trường phái Đại Thừa mà gốc các của nó ban đầu là Đại Chúng Bộ đó, thì việc xuất gia nhiều lần đó là được phép, với điều kiện là trước khi rời khỏi tăng đoàn, người rời khỏi đó không vi phạm vào 4 ba la di. Nếu đã lỡ vi phạm vào giới ba la di rồi, hoặc là bị tẩn xuất bởi tăng đoàn, hoặc là người đó tự tuyên bố kết thúc hay là tự lặng lẽ trở về đời sống tại gia, thì theo luật định đó, từ đó cho đến thời điểm về sau này đó, đương sự đó nếu tiếp tục ở trong tăng đoàn dưới hình thức này hay thức khác đều được xem là không hợp pháp. Như vậy việc mà cho phép lặp lại thêm một vài lần nữa cho việc tái gia nhập tăng đoàn chỉ áp dụng cho những người là bị vướng vào với tăng tàn trở đi thôi, còn ba la di là không thể chấp nhận được. Vào thực tiễn đó, thì người nào mà sau khi đi xuất gia rồi bắt đầu tái hội nhập lại đời sống tại gia đến 3 lần là quá đáng, điều đó cho thấy là lý tưởng hành trì, lý tưởng Phật pháp, lý tưởng độ sinh và lý tưởng phụng sự của người đó là quá yếu. Cái người mà có cái quyết tâm cao, chí quyền lớn, đại hùng lực to đó, một lần một là không có quay trở về. Và những người như thế đó cũng giống như là tự đặt mình trong một cái tư thế là đứng ở chen ven ở trên cái triền núi, bên dưới là vực sâu, bất cẩn là té chết. Một con đường duy nhất còn lại như một cánh cửa của niềm hy vọng đó là phải leo lên trên vách núi và có mặt ở trên đỉnh núi thì mới thoát chết thôi. Và con đường đó buộc đương sự đó vừa cẩn trọng, vừa bản lĩnh, vừa phương pháp, vừa rất thông minh thì mới có thể thành công. Cho nên người nào cùng một trên một lý tưởng mà có lúc thì thối thất quay trở về, sau đó tái nhập lại, thì cái đó lý trưởng và tính cam kết là không cao. Cho nên cho 7 lần đó thì cũng là quá nhiều. Và dựa vào tinh thần này đó thì Sajini, Thức Somanani hay là Tỳ Kheo Ni đó cũng được quyền quay trở về để sống tại gia rồi quay trở lại. Thì hiện nay đó thì, theo thống kê được biết là phần lớn những người mà đã hoàn phục đó quay trở lại nhiều nhất cũng 3 lần thôi. Chứ là lần sau nào mà quay trở lại nữa đó thì bắt đầu đã có dướng díu đời sống tại gia, dướng bận và tuổi bắt đầu nó cũng đã lớn rồi. Khi mà quay trở lại đời sống tăng đoàn đó thì trở thành là tăng binh, đăng ký tuổi mình đã cao Và khi trở làm tăng binh á, thì phải bắt đầu tại từ giới phẩm sa di, sa di ni. Thì cái đó nó dẫn đến rất là nhiều cái trục trặc trong quan hệ với các bạn đồng tu. Kiến thức Phật pháp á, thì cái người quay trở lại vững vàng hơn, kinh nghiệm á, người đó bản lĩnh hơn. Và do vậy thậm chí đó, về tuổi tác đó, thì có thể là bằng tuổi của các vị bổn sư, của những vị đang đồng tu với mình. Cho nên nó dẫn đến rất nhiều cái loạn choạng. Do đó đó, mỗi người nên tâm niệm, nếu mà mình chưa giữ vững được cái lý tưởng tu, lỡ vì một duyên sự nào đó mà ra đó, chỉ một lần thôi, quay trở lại, thì hãy lấy đó làm cái tiêu chí. Từ đó về sau không còn cái nhu cầu để quay trở lại để sống tại gia thêm một lần nào nữa, thì cái sự tiến bộ đó mới được xem là vững vàng. Còn đến 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, dù luật có cho phép và dù mình làm đúng luật, trước khi ra là xả giới, và trước khi xả giới là không hề vi phạm ba la di, thì việc quay trở lại của người như thế thật sự là không có ý nghĩa lớn. Cho nên cố gắng đặt cho mình một con đường đi thôi, đã dứt khoát đi là không quay trở lại, vì mình thấy được cái giá trị của sự đi. Trong buổi cơm chiều đó, Thượng tọa Trí Thuyên đó có cho chúng tôi biết về cái quy định bảo hiểm ở tại nước Pháp nói riêng và tại châu nói chung. Thì quy luật bảo hiểm đó nó cũng làm trở ngại cho việc tu ở những quốc gia tiến bộ này. Đó là nhiều vị tu sĩ xuất gia ở tuổi thanh niên hoặc là ở trung niên, đa khi năng lực làm việc thì có, bằng cấp có, nhưng mà khi vào chùa đó thì phải từ bỏ hết việc làm. Mà từ bỏ việc làm á thì lại mất cái cơ hội bảo hiểm, và sau này bị bệnh tật á thì rất là khó. Còn đóng vai là người thất nghiệp thì nó gặp nhiều cái phiền nhiễu khác. Từ đó mà có một số vị đó đang thối thất tâm. Đó là khi đi tu mà không biết tương lai với cái viễn cảnh nó đó, mình đóng góp gì cho Phật pháp, cho quần sinh. Nhưng mà trước mắt đó thì gần như mình phải hy sinh một cái phong tục sống. Theo luật lệ tại đây chúng ta không có sự lựa chọn khác. Điều đó nó làm cho một số vị đó đã xuất gia rồi mà muốn là cái đồ ăn chắc mặt bền á, cho nên vẫn xin phép thầy chủ trì hoặc là bổn sư của mình tiếp tục để cho vị đó được đi làm một ngày cũng 8 giờ hành chính rồi tối về tu thôi. Thì cái sự tu như thế đó thì cái bản lĩnh chưa có nhiều. Thực tế thì các nước châu Á, trong đó có Việt Nam đó, gần như là người ta chẳng quan tâm gì đến bảo hiểm. Và trải qua đến vài chục thế kỷ thì các vị tu đó đã hiến dâng mình cho Phật pháp rồi, thì ta không sợ những cái rủi ro nè. Cái bản lĩnh không sợ hãi đó nó tạo thành cái an lạc hiện tại. Và khi mà tu tập tốt đó, thì tự động đó, có quần chúng. Mà qua năm tháng tu tập đó, cái uy tín về đức hạnh, về thiền định, về trí tuệ, về sự phụng sự đó, nó làm cho chúng ta đó có thể có được nhiều hơn những thứ mà chúng ta có thể đạt được từ cái lương bổng thông thường của mình. Cho nên đã quyết tâm chọn theo con đường tâm linh rồi đó thì đừng có lo lắng cái đó nữa. Cứ quyết chí đi. Rồi các cái trở ngại đó nó cũng sẽ có cách để khắc phục thôi. Và khi mình làm đạo ở mức độ đúng với tinh thần Phật dạy rồi đó thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc lớn. Và các việc lớn đó nó làm cho mình có thiêu quần chúng. Mỗi quần chúng á, người ta là thích phát tâm. Có người là phương diện tịnh tài, có người là phương diện tịnh vật, có người là phương diện tịnh lực. Và rồi đó chúng ta sẽ vượt qua được hết. Cho nên là bằng là nhận thức đó, chúng ta nêu một cái cam kết, đã khi xuất gia rồi đừng lo đi làm nữa. Ở tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu, trong giai đoạn từ năm 1975 cho đến 85 đó, thì những vị mà đi xuất gia trước năm 75 bằng con đường vượt biên để tìm một mảnh đất tự do thì phải vừa làm tôn giáo mà phải vừa đi làm. Là những vị mà trong giai đoạn đầu đó thì đi làm rất vất vả để mới có tiền để mà trang trải các hoạt động, rồi mới thuê nhà, rồi sau đó cải gia vi tự, rồi mới bắt đầu mua xây dựng chùa vân vân. Thì trong giai đoạn đó cái việc vừa đi làm vừa hoạt động tâm linh đó là sự lựa chọn không có cái nào có thể tốt hơn. Đang khi trong giai đoạn hiện nay lúc mà đã trải qua 40 năm như thế rồi đó, thì tự viện của chúng ta đó đã có mặt trên 40 lục còn lại ngoài châu Á, trên dưới 450 ngôi chùa. Cái nỗ lực đó là quá tốt đối với cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Như vậy chúng ta đã không còn vất vả như là các cái thế hệ thầy tổ của chúng ta ngày trước. Chính vì thế khi mình đã phát tâm đi tu rồi đó, đừng có tính lợi và hại nữa. Chính vì cái cân nhắc lợi và hại, rồi cái cân nhắc là cái đường thối thác, nếu mình không tu nữa đó sẽ làm cho chúng ta không phát tâm được, như là phát tâm Bồ Đề chúng ta cũng không phát chí nguyện lớn được, và do đó chúng ta cũng rất khó có thể đầu sinh. Cho nên hãy kiên tâm, bền chí, vững chãi và mạnh dạn đi tới phía trước, và rồi các cái công việc khác là từ từ nó sẽ có lối thoát. Và giá trị của sự đi tu như thế đó, nhất là ở phương Tây, rất là có ý nghĩa. À, xin đi câu hỏi khác.
Nên những sư Thế Chân đi Phật, dạ, trong cái bài giảng vượt qua chướng duyên trong tu học á, thì thầy có nêu bốn trường hợp ở trong cái phần các thời điểm nghịch duyên xuất hiện á, thì con muốn nhờ thầy phân tích thêm, hoan hỷ phân tích thêm cho con về cái giai đoạn trước khi tu học, đó là giai đoạn phát tâm Bồ Đề mà muốn đi tu á thầy, là mình gặp những cái chướng ngại như thế nào, làm sao để vượt qua nó.
Các chướng duyên đối với người phát tâm muốn xuất gia thường gặp đó, đó là như sau. Điều một đó, bằng tình thương yêu của người thân, chúng ta đang bị ghì chói chặt lại với gia đình. Đây là tình huống mà phần lớn người tại gia thường gặp phải. Nhiều bậc cha mẹ giàu mang danh là Phật tử vẫn còn ám ảnh cái câu đi xuất gia ăn chay nằm đất. Thực tế có chùa nào ngủ dưới đất đâu. Nghèo gì nghèo đi nữa cũng có cái giường được gọi là cái đơn, tức là mỗi cái đơn vị giường đó bề ngang 8 tấc, chiều dài khoảng 1m8, một người ngủ một giường gọi là đơn, chứ đâu đến nỗi mà ăn chay nằm đất. Mà ăn chay thì tốt hơn ăn mặn rất là nhiều lần. Còn ngủ đơn giản á, nhất là không có niệm thì đỡ bị đau nhức xương khớp về sau này nữa. Do đó đó, các bậc cha mẹ nên hiểu và mừng rằng là khi trong gia đình của mình có một người phát tâm đi xuất gia. Và điều này đó, các bậc tổ đức sánh ví giống như là một vườn hoa có một cái bông hoa nó nở sớm nhất, mặc dù các hoa còn lại nó chưa nở, thì cả vườn hoa đều được thơm lây. Đó là cái cộng hưởng đạo đức từ một người phát tâm đi xuất gia. Về phương diện này đó, thì nước Việt Nam chúng ta nên học hỏi các nước Nam truyền như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Tại bốn nước vừa nêu đó, khi một đương sự phát tâm đi xuất gia, họ tổ chức ăn mừng còn lớn hơn một lễ cưới. Nhiều làng xã người ta rước bằng con voi, đương sự chuẩn bị xuất gia sẽ ngồi trên con voi được mọi người dẫn đi, người ta phát tâm cúng dường, ca ngợi, tán dương, quảng bá rất là mạnh. Dù người đó đi xuất gia chỉ là đoạn kỳ thôi, đoạn kỳ có nghĩa là vài tháng hoặc là vài năm, sau đó ra đời. Còn ở Việt Nam mình là phần lớn là đi tu luôn. Thế mà người ta còn tổ chức linh đình để là khích lệ cái sự phát tâm đi xuất gia. Cho nên các bậc cha mẹ đó nên hy sinh cái tình cảm quyết thống và ủng hộ lý tưởng và cái con đường mà người thân của mình đã lựa chọn, để không vì cái tình thương mà chúng ta ghi chói người thân lại với bản thân mình. Nhất là những người cha mẹ đó chỉ có một đứa con trai duy nhất muốn nói dõi tông đường, cho nên đó là đi như vậy là người cha là chua xót nhất. Người mẹ mà đồng ý, cha không đồng ý, thì người cha sẽ nhằn người mẹ gần như là suốt 5 tháng còn lại. Đó là do vì là quyến luyến quá nhiều. Đang khi ở phương Tây đó, là các cháu thanh thiếu niên đó, khi đến tuổi trưởng thành, mình có muốn nó ở chung với nhà của mình để sum họp vui vẻ cũng không được đâu. Thì như vậy chúng ta giữ người con đó cũng thêm vài năm nữa là nó cũng đi lập gia thất riêng thôi, hoặc là tự thuê nhà riêng ở thôi. Như vậy cho đi trước thì nó không phải đi sau, mà đi tu thì còn hoài hoài, còn hoài vì nó độc thân mà. Mà làm Phật sự lớn nữa thì chúng ta hãnh diện tự hào thôi. Còn đi lập gia đình hoặc có vợ hoặc có chồng chưa chắc đã được cái mối quan hệ thân thích như là một người xuất gia đâu. Điều hai, đối với đương sự đó, đang lập gia đình, thì một trong hai người phát tâm xuất gia đó thì thường bị người bạn đời còn lại đó ghi chối lại. Và tình trạng này nó rất là khó xử. Theo luật Phật đó, dưới 18 tuổi muốn đi tu phải có được sự đồng ý của hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Trên 18 tuổi nếu đang có khế ước hôn nhân hợp pháp thì đương sự trước nhất phải thuyết phục được người bạn đời hiểu được lý tưởng xuất gia của mình để đồng ý ký vào đơn ly hôn. Thì việc đi tu và tiếp nhận thọ giới đó, sa di đó, được xem là hợp pháp. Ngược lại, dù bất kỳ một động cơ nào, nếu đương sự đi tu giấu người bạn đời còn lại, khế ước hôn nhân vẫn còn hợp pháp, và xuất gia tại một ngôi chùa nào, tiếp nhận tại một giới đàn nào với phẩm sa di sa ni, thì đương sự đó đã vô tình làm cho những vị truyền giới và cho phép xuất gia đó rơi vào giới độ kiết la. Đó là điều hôm nay. Và nếu bị phát hiện đó thì từ thời điểm đó trở về trước được xem là không hợp pháp, và người ta buộc phải quay trở về với đời sống tại gia, rồi hủy bỏ cái khứ hôn nhân mà phải quay trở lại làm lại từ ban đầu. Thì trong trường hợp đó đó, người thân còn lại hoặc chồng hoặc vợ phải ủng hộ lý tưởng thôi, nhưng mà xem ra vấn đề này không đơn giản tí nào. Cho nên đó, nếu là người nữ muốn đi xuất gia bằng lý tưởng cao quý đó, thì khi thuyết phục chồng mà không được phép, phần lớn các tòa án cho phép là ly hôn đơn phương, tức là họ làm đơn xin ly hôn và nêu những lý do động cơ chân chính đó, thì phần lớn các tòa án, nhất là ở Việt Nam, sẽ chấp nhận ủng hộ cho người nữ được ly hôn hợp pháp. Thì lúc đó đó, cái con đường tâm linh đó, thênh thang ở phía trước để chúng ta đi. Điều ba là một số người đó chưa chắc chắn rằng là cái tương lai của việc tu mình như thế nào, đang khi cái sự nghiệp của mình đó đang vững, việc đi tu đó đó làm cho họ cảm thấy rất là bấp bênh. Và trong tình huống này đó, để vượt qua cái trở duyên này đó, thì nhớ là đừng đi nhờ là tư vấn bởi những người sống trong chùa không thành công, rồi về ở nhà hoặc là ở thất họ nói ở trong chùa có những cái khó khăn A, trở ngại B, thì làm cho những người mới chuẩn bị nhen nhúm cái búp sen xuất gia đó bắt đầu nó không có cơ hội để trở thành một hoa sen được. Vì những cái nhận thức mà những cái người bị thất bại đó tiếp nhận được đó phần lớn là những thái độ rất tiêu cực, và những cái câu chuyện mà họ kể ra cũng rất là tiêu cực, nó không có cái định hướng tích cực cho cái người đang mở tâm xuất gia đi đến con đường là phương trời cao rộng được. Cho nên trong tình huống đó đó, cần tư vấn thì chúng ta phải đến những nơi mà rất nhiều vị xuất gia đã thành công, để mình hỏi vị thầy mà sắp tới mình sẽ làm đệ tử của vị đó đó, người ta mới chia sẻ cho mình giá trị của xuất gia, rồi cái con đường phụng sự, rồi những cái phương pháp để đóng góp và giá trị của sự đóng góp. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là sự từ bỏ cái nghề mà mình đang có mà mỗi tháng được vài ngàn đô đối với ở phương Tây, hoặc là ở trong nước mỗi tháng được vài trăm đô thì chẳng là bao so với những cái thành quả mà chúng ta sẽ đạt được ở trong tương lai, trung bình là sau 10-15 năm tu tập. Thì còn lập nghiệp bên ngoài nó cũng phải mất 10 năm đến 15 năm. Còn tu tập mà để cho nó có kết quả căn bản để có thể làm Phật sự được đó thì cũng phải mất 15 năm. Thì bằng những cái nhận thức đó đó thì chúng ta sẽ mạnh dạn, đã quyết định rồi là không có quay ngó trở lại nữa. Và đã đi rồi đó, dầu có ai có thuyết phục gì nữa, chúng ta vẫn kiên tâm bền chí, vững như là kiềng ba chân thôi. Thì đó là ba cái trở ngại duyên rất là khó. Điều thứ tư đó là trở ngại nội tại. Điều khó nhất của vị tỷ tu là sống độc thân mà không cô đơn, tức là sống đời sống mà không có tình yêu và tình dục. Và người xuất gia với tư cách là một nhà tâm linh đó, cần phải chuyển hóa cái năng lượng này trở thành tâm từ bi. Lúc đó mình mới xem là toàn bộ chúng sẽ là một đại gia đình, và mình vượt qua được cái năng lực mang tính bản năng từ giờ đời kiếp, dầu không có giáo dục người ta sanh ra cũng biết nó. Cái khó nhất của một đời tu như vậy, khi mình đang tập sự và mình muốn xuất gia đó, nếu cái năng lượng đó ở bản thân mình là không có nhiều thì cái hạt giống xuất gia của chúng ta sẽ mạnh, và do đó cái khả năng thành công là cao, cho nên mình không có phải sợ lắm. Còn người nào mà cái năng lượng đó hơi nhiều, điều đó không có nghĩa là mình không làm được. Bằng quyết tâm cao, nỗ lực gấp 2 những người bình thường, chúng ta cũng khắc phục được nó. B, đời sống giản đơn mà thanh cao. Nếu ai khi còn tại gia, dù gia đình rất là giàu sang mà không trang sức phẩm, không ăn mặc thời trang, không son phấn, không chạy theo model, không có bị chủ nghĩa hình thức chi phối, thì khi xuất gia đó rất dễ dàng hòa nhập và không có tiếc cái mái tóc khi mình phải bị cạo nó vào mỗi tháng hay lần. C, có tâm từ bi lớn, có trí tuệ lớn, có đạo đức lớn, có tâm phụng sự lớn, có vô ngã vị tha. Đó, thì ai mà sở hữu được những cái tố chất đạo đức vừa nêu đó, khi đi xuất gia đó sẽ trở thành là những cái rương cột lớn của đạo Phật. Nếu đương sự tại gia đang trong quá trình thăm dò hoặc là xuất gia thử mà mình thấy mình có được ba tố chất độc thân mà không cô đơn, sống một đời giản dị mà thanh cao, và thứ ba là có những cái hạt giống đạo đức lớn, thì việc không xuất gia là một thiệt thòi cho chính mình và cũng là một cái thiệt thòi cho Phật giáo. Cho nên thấy rõ mình có được những hạt giống đó thì nên mạnh dạn phát tâm đi tu. Tùng Lâm Lâm Sơn thì vào khoảng 17, 10 đến 17 tháng 7 thì có cái khóa xuất gia giao duyên. Thượng tọa Trí Thuyên cho biết là trung bình có khoảng 40 mấy cho đến 50 người đăng ký xuất gia giao duyên, và trong số đó thì có khoảng được vài ba người xuất gia thiệt luôn. Thì đây là một cái truyền thống rất tốt lành mà hiếm được duy trì lại, ngay cả những từ viện ở trong nước. Và ở nước ngoài đó, các tùng lâm nào mà tổ chức xuất gia gieo duyên cho Phật tử đó, thì sau cái khóa tu sẽ có những hạt giống xuất gia mới, và bằng cách này đó chúng ta mới giữ được cái truyền thống người xuất gia. Còn bằng không đó, cái khủng hoảng về nhân sự xuất gia đó ở phương Tây là rất cao. Ở Việt Nam đó, hiện nay chúng ta chỉ có 42.000 tăng ni người Kinh, 10.000 tăng ni người Khmer, trên tổng số khoảng 90 triệu dân trong nước. Đó là cái con số quá khiêm tốn, và Việt Nam đang đối diện với cái khủng hoảng tu sĩ quá lớn về số lượng đó. Thái Lan đó chỉ có 66 triệu dân, họ có khoảng 430.000 tăng ni. Miến Điện đó thì cũng có số dân số tương tự với Thái Lan, họ có 500.000 tăng ni. Đó là cái con số tu sĩ nhiều nhất trên toàn cầu tính theo dân số. Và Việt Nam á, so với Miến Điện đó là chúng ta thua đến mấy chục lần, và điều đó cần phải được khắc phục, bằng không nó sẽ rất là khó. Cho nên đó, những người tại gia sau thời gian đi chùa hiểu rõ được Phật pháp, có cái tâm trạng muốn xuất gia mà chưa nắm vững đó, thì chịu khó đến những từ viện tùng lâm như là Tùng Lâm Linh Sơn, tham dự khóa gia xuất gia giao duyên, để chúng ta vững tin rằng là cái con đường mình lựa chọn không có sai lầm. Từ đó mình cắt bước trên một con đường phương trời cao rộng, và nhờ đó tương lai chúng ta trở nên tươi sáng hơn khi mình có được cơ hội phụng sự cho Phật pháp và phụng sự cho con người. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn đã thỉnh tọa trong cái vấn đề mà xuất gia giao duyên như vậy, thì con nghe có vị nói thì mình tại vì họ Phật giới thì mình chỉ được xuất gia giao duyên một lần hoặc hai lần là nhiều, chứ còn mà mình không có thể mà xuất gia giao duyên cạo tóc họ Phật giới nhiều lần như vậy, tại vì mỗi lần như vậy là mỗi lần phải xả y. Sau khi hết cái đoạn mà tu của mình rồi thì mình phải xả y ra, sau này mình khó mà vấn đề đi xuất gia trở lại bằng cái thật sự lắm. A Di Đà Phật, con kính xin thầy quan hỷ giải thích cho con rõ.
Kính thưa ni sư, có hai truyền thống xuất gia đoạn kỳ: truyền thống Phật giáo Nam truyền tại các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Xuất gia đoạn kỳ đó của họ đó thực chất đó là để báo hiếu và rèn luyện đạo đức cá nhân. Trong truyền thống này đó, các người tại gia đều tin rằng đó, bằng thời gian tối thiểu 3 tháng làm tu sĩ, dầu chỉ làm 10 giới sa di tại chùa đó, thì đương sự đó khi lớn lên đó, sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt và một người công dân điển mẫu. Và điều đó nó sẽ góp phần tạo ra cái sự phát triển gia đình, văn hóa theo hướng bền vững, và góp phần phát triển xã hội và đất nước theo một điều hướng tăng trưởng tích cực. Và cũng nhờ cái truyền thống xuất gia đoạn kỳ này đó mà số lượng các tăng sĩ tại các nước Nam truyền vừa nêu là rất cao. Và cũng nhờ truyền thống đó đó mà các tôn giáo ngoại lai đi bằng con đường thực dân xâm lược, hoặc đi bằng con đường theo đạo của gà màu ăn, hay là áp lực bắt buộc cải đạo trong hôn nhân đó, đã không làm suy giảm bao nhiêu so với tổng số Phật tử đang có mặt tại các quốc gia đó. Thái Lan thì có khoảng 94% theo đạo Phật, Miến Điện có khoảng 90%, thì đó là một cái tỷ lệ khá lý tưởng tại các quốc gia theo Phật giáo. Chúng ta không thể tìm thấy cái tỷ số tương tự đối với các nước theo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Trong truyền thống thứ hai là Đại Thừa đó, thì xuất gia đoạn kỳ thường được duy trì trong 3 tháng an cư kiết hạ. Ở một số nơi của Trung Quốc, nơi mà cái mùa đông đó nó lạnh từ 0 độ cho đến 5 độ, thì xuất gia đoạn kỳ được diễn ra vào mùa đông. Tại vì lúc đó đó mọi công việc đó, người ta cũng nghỉ nhiều, cái thời nghỉ mùa đông nó cũng nhiều hơn đối với những người đi làm việc, thì cái thời gian đó rất thích hợp cho việc xuất gia đoạn kỳ. Như vừa nêu trong truyền thống Nguyên Thủy đó, người được xuất gia ra và vào không phạm giới Ba La Di nhiều nhất là 7 lần. Cho nên việc xuất gia đoạn kỳ đối với Sa Di hay là Sa Di Ni cũng có thể có được cái số lần tương tự như thế. Do đó đó, bằng tinh thần này đó, sau khi xuất gia đoạn kỳ cho một năm nhất định nào đó, rồi vài năm sau đưa sự đó thấy rất rõ là mình chưa có thể đi xuất gia luôn, nhưng mà vẫn muốn gieo cái hạt giống của người xuất gia ở kiếp này, và với cái kỳ vọng hồi hướng công đức cho kiếp sau, khi sinh ra đó từ nhỏ ở tuổi đồng trơn là vào được Phật pháp, học đạo xuất gia với một vị thầy tâm linh vĩ đại, thì tinh thần đó và cái động cơ đó là có thể khích lệ được và cho phép được. Cho nên là người xuất gia đoạn kỳ có thể tham gia được nhiều khóa và không có giới hạn. Trong thời gian 10 ngày của khóa tu đoạn kỳ hay là 3 tháng của bộ ăn cư, thì phần lớn các giới tử xuất gia đoạn kỳ đó, ngay cái ngày đầu tiên là được tiếp nhận 10 giới sa di và sa di đi rồi, thì lúc đó đó họ chính thức là người xuất gia, nhưng mà vẫn chưa chính thức làm thành viên của tăng đoàn. Cho nên tất cả các quyền lệ tăng đoàn và các quyền biểu quyết yết ma cho trường hợp vừa một lần yết ma, trường hợp quan trọng hai lần yết ma, trường hợp quan trọng hơn là 3 lần biểu quyết, là họ không đủ tư cách tham dự. Như vậy chúng ta nên hiểu xuất gia đoạn kỳ với giới phẩm sa di và sa di di cũng chỉ là mới tập sự xuất gia thôi. Ở trong tiếng Pali gọi là Samanera, mà có nghĩa đen đó là sa môn tử, tức là người tập sự để chính thức trở thành một sa môn, chứ chưa phải là sa môn. Họ chỉ là người xuất gia chứ chưa phải là sa môn. Trên lúc nào mà thọ giới tỳ khu, tỳ khu ni đó mới chính thức là một tăng sĩ Phật giáo, có đủ các cái quyền và nghĩa vụ hợp pháp theo luật định của Đức Phật. Như vậy đó, ra 3 lần, 5 lần, 10 lần, thậm chí là 20 lần, thậm chí đó, từ lúc biết xuất gia vô duyên là ở tuổi 20 cho đến qua đời là tuổi 70, mà năm nào người đó cũng dành ra 10 ngày để xuất gia vô duyên cũng rất là đáng tán dương. Đó là một cái tấm gương cao quý mà những người khác nên bắt chước. Thì chỉ có điều là ở người đó đó, cái lý tưởng xuất gia thì họ thích, nhưng mà quyết định đi theo con đường đó thì chưa dứt khoát thôi, thì nó hơi uổng tiếc cho đương sự thôi. Chứ còn xuất gia gieo duyên chừng 3 lần mà không đi xuất gia thật luôn thì biết là lý tưởng nó chưa mạnh, thích nhưng mà chưa dám quyết định, hoặc là quý mến đạo Phật với tư cách xuất gia nhưng mà vẫn còn quý mến những cái tài sản đời, những cái tình yêu đời, những cái gì mà nó thuộc về đời mà mình đã từng gắn kết với nàng. Cho nên trên căn bản cái số lần xuất gia duyên là không có giới hạn, và các Phật tử nam nữ, thậm chí là người thuộc giới tính thứ ba vẫn cho phép được xuất gia vô duyên. Xin được câu hỏi khác.
Con có thêm một câu hỏi nữa là lúc mà con nghiên cứu về cái giới tà dâm ở trong đạo Phật á, thì nó có trong kinh điển thì có hay nhắc đến cái vấn đề là như vấn đề nói là thế giới thứ ba, thì ở con thấy ở Việt Nam á thì vẫn làm ví dụ như là đám cưới, con thấy trên tin tức thì có đăng là có cái lễ hành phận cho một cặp đồng tính nữ. Tại thái độ của đạo Phật đối với đồng tính là như thế nào, và nếu là thái độ tích cực như vậy thì tại sao trong giới luật lệ cấm, trong giới tà dâm như vậy?
Hôn nhân đồng tính đó là lễ cưới diễn ra với hai người đó có cùng một giới tính. Hiện nay thì có khoảng 20 quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính, và nước đầu tiên đó là Hà Lan, và thủ đô của đó là Amsterdam, là đây cái trụ sở hoạt động của hôn nhân đồng tính rất là mạnh. Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 6 2015, tương đương với 26 tháng 6 2015 của Việt Nam, Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đó phán quyết hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Đó đã buộc cho 14 tiểu bang bảo thủ của Hoa Kỳ, trong số hơn 50 tiểu bang đó, bắt đầu sửa luật hôn nhân vì không còn sự lựa chọn nào khác tích cực hơn. Điều đó đã làm cho hàng ngàn cặp hôn nhân đồng tính phi pháp trước đây, hoặc là hợp pháp ở ba mươi mấy tiểu bang còn lại đó, tức là reo hò trong vui mừng và nước mắt, vì có nhiều cặp hôn nhân đồng tính đó đỡ đến tuổi U80, chờ đợi trong kiếp người của mình đã 5 thập niên mà đến bây giờ mới trở thành một hiện thực. Hoa Kỳ hiện nay là nước lãnh đạo thế giới về phương diện chính trị và nhiều phương diện khác, cho nên sự thay đổi tích cực về luật hôn nhân đồng tính ở Hoa Kỳ đó sẽ mặc nhiên tác động một cách rất tích cực đối với các quốc gia còn lại trong số gần 200 quốc gia và khu vực. Theo dự đoán chúng tôi đó, nhiều nhất là 100 năm sau, và có thể là một thập niên tới thôi, ít nhất là sẽ có thêm là 30% trong số các quốc gia còn lại trên toàn cầu sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Trong giới luật của Đức Phật đó, vào thời Đức Phật đó thì Ngài có đưa ra 5 loại hoàng môn, mà bây giờ đó chúng ta có thể dịch nôm na đó là người đồng tính. 5 trường hợp hoàng môn đó được mô tả trong luật như sau. A. Thân nam mà tính cách nữ. B. Thân nữ mà tính cách nam. Thì trong hai cái tình huống này đó, nó đều có hai cái trường hợp diễn ra. Trường hợp thứ nhất á, là ở tuổi thiếu nhi thôi, khoảng chừng 6-7 tuổi, mặc dầu chưa phát triển về tâm sinh lý đó, nhưng mà những người bị ô môi đó, tức là hôn nha, cái người mà đồng tính nữ đó sẽ có khuynh hướng là ăn mặc đồ con trai, chơi những trò chơi con trai, chứ không thích đó là mặc đồ con gái. Còn những người được gọi là BD đó thì cũng ở cái tuổi đó đó đã có những thái độ là thích những trò chơi nữ tính, ví dụ như những cò cò, rồi chăm em, cầm em bé, rồi nấu nướng, vân vân. Còn trường hợp đối lập lại đó thì trung bình ở tuổi 28 đối với nữ, 30 đến 33 đối với nam, thì lúc đó đó sau khi đã có gia đình, có 1-2 đứa con rồi, cũng sống hạnh phúc với vợ chồng của mình, rồi bắt đầu người ta thay đổi trọn vẹn cái tính cách, và từ đó trở thành là đồng tính luyến ái nữ, được gọi là lesbian, đồng tính luyến ái nam được gọi là gay. Thì đây là hai trường hợp mà rất nhiều người đó bị sốc mà không muốn tin, mặc dù đó những người và lesbian đó, họ rất là chuẩn nữ, còn những người gay đó rất là chuẩn men, thậm chí có râu quai nón, rồi cơ thể sáu múi, rất là nam tính, nhưng mà tính cách đó là nữ hoàn toàn. Thì đó là hai trường hợp mà chúng ta thấy phổ biến nhất hiện nay. C, lưỡng căn, là một người nữ mà có hai cơ quan sinh dục cả nam lẫn nữ. D, cũng là lưỡng căn nam, là một người nam mà có hai cơ quan sinh dục của nữ và nam. Và E đó là bị ảnh hưởng cộng nghiệp. Chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là bị hội chứng giới tính thứ ba. Tức là những người này đó về bản chất đó là không thuộc giới tính thứ ba, nhưng sống trong môi trường của người giới tính thứ ba, chịu một cái sự cảm thông rất là sâu sắc với những cái nỗi khổ, những khó khăn của những người đó, và chấp nhận sống như vợ và chồng của những người đó. Thì khi mà có một cái tình yêu đích thực từ một người khác giới phái thì người đó sẽ tách rời ra và trở thành là một người bình thường. Đó là năm tình huống mà theo luật Phật quy định đó, người nào vướng kẹt vào đó thì không được phép xuất gia, ngay cả xuất gia làm sa di hay là xuất gia làm sa di ni. Và do vậy trong 13 già nạn, tức là 13 câu hỏi mà các giới sư đó thường đề cao cái tính tự giác và chân thật của giới tử, thì có một cái điều hỏi là ông hoặc là bà có phải là người hoàng môn không, tức là mình phải tự đánh giá chính mình nếu mình thuộc giới tính thứ ba, thì trả lời dạ con là giới tính thứ ba, thì lúc đó đó giới sư sẽ lập tức là yêu cầu giới tử này không nên tiếp tục tiếp nhận giới, và cái sự tiếp nhận giới đó được xem là không còn hợp pháp nữa. Thì đó là cái quy định của luật Phật trong thời Đức Phật. Bây giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi, thế thì tại sao là Đức Phật không cho phép những người đó xuất gia? Lý do rất tế nhị là như thế này: khi mang thân nam mà tính cách nữ đó, thì ở trong chùa tăng á, thì những người đó sẽ thương các thầy. Khi là đồng tính luyến ái nữ mà ở trong chùa ni, thân hình thì giống nhau nhưng mà sẽ thương các sư cô. Bây giờ đó, một đồng tính luyến ái nữ mà cho qua chùa tăng đó, thì ta dị nghị. Đồng tính luyến ái nam mà qua cho chùa ni đó, thì hợp với giới tính của họ nhưng mà ta dị nghị. Thế thì hình thù nó khác nhau, làm sao ta thông cảm được? Vậy bây giờ đó, trong thời hiện đại này, trong vòng khoảng 2 thập niên rưỡi trở lại đây, Thái Lan là nước đầu tiên thành công trong việc mổ giải phẫu giới tính với cái giá rất rẻ là 20.000 Mỹ Kim thôi. Sau đó thì đương sự phải chích hormone giới tính liên tục trong suốt 6 tháng hoặc nhiều nhất là 1 năm. Rồi sau đó mỗi tháng ít nhất là chích một lần để giữ cái giới tính mới mà mình vừa được giải phẫu. Thì bằng cách này đó, những người đồng nam luyến tính luyến ái và đồng nữ luyến ái đó có thể nên giải phẫu giới tính để trở thành cái giới tính mà mình đang mang ở trong cơ thể, và lúc đó đó xin xuất gia ở tại các chùa, thì lúc đó trở nên là một giới tử hợp pháp và có điều kiện. Đó là cái lý do rất tế nhị mà Đức Phật không cho phép, chứ ngài không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Do vậy là khi mà đạo Phật đại sự phát triển đó, giới Bồ Tát xuất hiện, thì Bồ Tát cho phép đó, những người thuộc giới tính thứ ba phát tâm thọ giới đó để mở rộng tâm từ bi, rồi phụng sự xã hội, dấn thân trong cuộc đời vô ngã và vị tha, cho nên họ không bị trở ngại trong việc tiếp nhận giới Bồ Tát. Như vậy giới Bồ Tát là một cái cánh cửa mở để cho người giới tính thứ ba có thể tiếp nhận được. Bây giờ trở lại vấn đề đó, là một cặp hôn nhân đồng tính tổ chức lễ cưới ở tại chùa thì việc đó có hợp pháp hay không? Câu trả lời là hoàn toàn hợp pháp đối với Phật giáo, nhưng không hợp pháp hay là hợp pháp đối với các quốc gia còn lại. Cho đến ngày 1 Tây tháng 1 năm 2015, nước Việt Nam sau khi thảo luận trên Quốc hội vẫn đi ra phán quyết, đó là Việt Nam không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng mà không hề cấm nó, không thừa nhận thôi, tức là người ta vẫn cho phép gọi là đám cưới hôn nhân đồng tính. Và không thừa nhận có nghĩa là kể từ khi chính thức hai người nữ trở thành vợ chồng, hai người nam trở thành vợ chồng, thì mọi quyền lợi hợp pháp về vấn đề kế thừa, về vấn đề chia tài sản, nếu sau này hai bên ly dị thì được xem là không hợp pháp. Cái tổn thất lớn nhất mà những cái cặp hôn nhân đồng tính có phải trải qua theo luật Việt Nam là thế ta. Và theo dự đoán của chúng tôi đó, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trong các nước Đông Nam Á chấp nhận hôn nhân đồng tính. Các nước khác còn lại rất bảo thủ về vấn đề này. Và Việt Nam đó đã 2 năm qua, năm 2014 và 2015 đó, tại Hà Nội và năm nay có thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, những cặp hôn nhân đồng tính đã xuống đường sau khi gọi là lắng nghe cái phán quyết của tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Và chính phủ Việt Nam không hề ra bất kỳ một quy định nào chống lại các cuộc biểu tình đạt, để cho họ đi tự do thoải mái trên đường phố, mặc dù theo luật pháp Việt Nam biểu tình là phạm pháp. Như vậy điều đó cho thấy là chính phủ Việt Nam đang bật đèn xanh ở một mức độ rất là thoáng. Và do đó cái cơ hội để chấp nhận hôn nhân đồng tính là rất cao. Còn tại các chùa đó, tại Việt Nam hiện nay đó, đang khích lệ tổ chức lễ cưới tại chùa. Và đây là một cái cửa ngõ để mời gọi giới trẻ sinh hoạt chùa, vốn là một truyền thống rất tốt đẹp mà Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đã bỏ quên. Còn tại các nước theo Nam truyền đó, giới trẻ đi chùa rất đông. Còn ở Bắc Tông chúng ta đó, gần như là tuổi trung niên mới bắt đầu đi chùa. Miền Bắc còn tệ hại hơn vì bị ảnh hưởng cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Và ở tuổi U50 trở xuống, ai đi chùa người ta xem là gọi là bất bình thường về tâm lý, có người bị liệt vào nhóm tâm thần. Nếu không thay đổi nhận thức đó đó, thì Phật giáo chúng ta chỉ có cơ hội và tiếp tục phục vụ cho giới lão niên thôi. Ở Nhật Bản người ta có cái câu rất là chua xót: tổ chức sinh nhật linh đình, hãy đến đền thờ thần đạo. Đó là một tôn giáo gốc của những người Nhật Bản. Tổ chức lễ cưới linh đình, hãy vào nhà thờ Công giáo và Tin lành. Tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa. Như vậy Phật giáo mình hốt xác rồi. Thì lòng từ bi thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái phần còn lại đó, ở tuổi thơ và tuổi thanh niên đó, nếu mà mình độ được họ là Phật tử đó, thì suốt quãng đời còn lại ít nhất là 40 năm đối với cái tuổi thọ trung bình là 60 tuổi, 55 năm đối với tuổi thọ trung bình là 75 năm, thì chúng ta còn có những người đó với tư cách là các Phật tử thuần thành. Và bằng cách mạnh dạng tổ chức lễ cưới tại chùa nói chung và tổ chức cho những cái cặp hôn nhân đồng tính nói riêng đó, là chúng ta sẽ có cái cơ hội để là tạo điều kiện cho giới trẻ đến với Phật pháp dễ dàng hơn. Và trong cái chiều thế thế giới đó đang hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mà trong kinh Phật đó thì không có một quy định nào chống lại hôn nhân đồng tính này, thì chúng ta nên suy luận và đưa ra kết luận rằng là Đức Phật hoàn toàn không chống, và do đó được hiểu là Đạo Phật cho phép. Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã làm cho Vatican bị thất vọng lớn, vì Vatican đặt cái quyền uy của Thượng Đế lên cao nhất. Thì Vatican cho rằng đó, Thượng Đế đã tạo ra người nữ bằng cái xương sườn của người nam, để cho sự khác giới phái đó trở thành là một cái hỗ trợ cho nhau. Và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã làm cho các hồng y và giám mục tại Hoa Kỳ đó chống đối lại cái phán quyết của tòa án này, nhưng chống đối là hoàn toàn vô nghĩa, và chỉ chứng minh rằng đó là cái đầu và não trạng của các vị giám mục hồng y này là quá lỗi thời. Họ bảo vệ cái quyền hiệu của Thượng Đế mà vốn ông ấy chưa được có thật. Đang khi đó, dầu có cấm, thậm chí là cầm tù đi nữa, ở rất nhiều nơi cái hôn nhân đồng tính vẫn diễn ra một cách không hợp pháp đó. Thực ra đó, họ không phải là tự động mà muốn chọn lựa cái giới tính đó. Họ sinh ra đó bị vướng kẹt vào giới tính đó, chứ không ai chọn lựa nó, ngoài trừ là những người bị là đồng cảm ra, thì cái đó là ngoại lệ thôi. Theo lý giải của chúng tôi đó, hai tình huống sau đây dẫn đến tình trạng giới tính thứ ba. Trường hợp một là một người nam nhưng mà trải qua quá nhiều cái khổ đau, đang khi đối chiếu với những chị em phụ nữ đó, thì có kẻ đón người đưa sống hạnh phúc bằng cái nhan, cho nên một số ông đó đã phát nguyện là kiếp sau tôi mong được làm người nữ để hưởng được cái hạnh phúc đó. Đang khi tính cách đực rựa của mấy ổng là giữ nguyên à, không có thay đổi, cho nên khi sanh ra đó thì làm người nữ mà tánh nam trở thành là ô môi. Trường hợp hai là người nữ chán cái thân phận nữ bèo giặt mây trôi hay là hồng nhan bạc phận, nên cam tâm mong mỏi là kiếp sau làm được đàn ông. Nguyện vọng đó thì giữ cho đến lúc chết, và nhất là trước khi chết. Đang khi tính cách nữ đó, về cảm xúc nè, thái độ nè, nhận thức và lối sống đó, hoàn toàn là nữ tính. Cho nên khi sinh ra là làm thân tướng nam, nhưng mà cá tính nữ, do đó trở thành bề đề. Và bằng nhận thức này đó, thì dầu giới tính nam hay nữ, lỡ mà chúng ta đã mang thân phận đó rồi đó, thì hãy quan hệ với nó, đừng mặc cảm vì giới tính. Thì trong các bình đẳng mà Đức Phật đã dạy đó, trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, chúng ta có thể đúc kết lại thành đó là năm nhóm bình đẳng sau đây. Thứ nhất là bình đẳng sinh học, dầu thân nam, thân nữ hay là giới tính thứ ba. Về phương diện sinh học đó, đã là con người đều có một thân thể, hai cái chân, hai cái tay, một cái đầu. Trên cái đầu thì có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng và hai lỗ tai. Ai cũng giống nhau về phương diện này, và cái đó là bình đẳng về sinh học. Thứ hai, bình đẳng về pháp lý, tức là hễ ai phạm pháp, dầu giới tính nam nữ thứ ba, đều phải bị truy tố trước luật pháp và đền tội giống như nhau. Thứ ba, bình đẳng về xã hội, tức là các cái quyền xã hội phải được xem là hợp pháp. Người nam làm được, người nữ cũng làm được, và điều đó nên là sự quyết định chọn lựa tự do ý chí của một con người. Điều bốn, bình đẳng về đạo đức, tức là ai sống không giết người, bảo vệ bọn mình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời chân thật, hòa hợp, lịch sự và có lẽ không ma túy rượu, để cam kết chăm sóc sức khỏe cho người thân, thì đều được xem là những người có giá trị, và những người đó là những người đáng quý đáng kính giống như nhau. Còn ai phạm pháp bị tu tội đó thì đều bị trừng phạt. Và thứ năm là bình đẳng về tâm linh, nghĩa là từ một người tại gia phát tâm xuất gia tu bát chánh đạo đúng cách, thì từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Cái lộ trình giác ngộ đó là không hề có phân biệt đối xử. Thì đó là năm học thuyết bình đẳng mà Đức Phật đã dạy. Thì áp dụng năm học thuyết này đó vào trong giới tính thứ ba thì đều có thể chấp nhận được, ngoại trừ giác ngộ thành Phật. Thì trong kinh điển Pali lẫn kinh điển Đại Thừa đó đều cho rằng đó, ở ngay cái kiếp cuối cùng mà từ kiếp đó tu để thành Phật đó, phải mang thân nam thôi. Đó là cái khác biệt duy nhất. Cái đó không phải là phân biệt đối xử, mà vì đó mang cái thân phận nữ đó, thì trong cơ thể nó có những cái phản ứng hóc môn nữ, mà phản ứng hóc môn nữ nó tạo ra những cái cảm xúc mà người nam không có. Và do vì cái cảm xúc đó đó, nó làm cho người nữ rất khó tu, rất là nặng về ký ức, rất dễ mũi lòng, nhạy cảm, rồi dễ khổ đau, dễ buồn, dễ vui, dễ thay đổi. Thì những cái cá tính đó đó, nó sẽ được khắc phục khi đang ở trong thân phận của một người nam. Cho nên bằng cái thân thể của người nam, thì theo Đức Phật đó, sự giác ngộ tuyệt đối thành Phật mới có thể thực hiện được. Còn đến quả vị A-la-hán trở xuống đó, thì người nữ không thua kém gì so với người nam, và kể cả người giới tính thứ ba cũng vậy. Và trưởng lão đi kệ đó là một tuyển tập thơ thiền chứng đắc tâm linh của các vị trưởng lão đi. Đó là một cái ví dụ về cái bình đẳng tâm linh trên nền tảng của bình đẳng đạo đức. Vậy nói tóm lại đó, giới tính thứ ba không hề bị trở ngại trong tu học. Nếu người đó muốn tu học thì vẫn có những cái cơ hội tốt đẹp như thường. Và trước khi qua câu hỏi khác đó, thì cũng xin mở một hoặc đơn ngõ về cái từ tà dâm. Trong ngôn ngữ Pali đó và Sanskrit, chữ tà dâm có nghĩa rất là rộng. Nghĩa hẹp nhất của tà dâm đó, đó là chung thủy một vợ một chồng thôi. Tức là không được lấy những người mà ngoài cái hôn nhân hợp pháp của mình. Còn những nghĩa khác đó, nó bao hàm lớn hơn. Đó là không thể hiện cái tính dục đối với các loài thú. Người nào mà trải nghiệm như thế thuộc về tà dâm, dầu người đó đang không có vợ, không có chồng. Và hoặc là tình huống khác, đó là dùng những cái động tác, những cái công cụ hỗ trợ mà nó không phù hợp với là cái văn hóa thông thường của con người và văn hóa Phật giáo, thì vẫn được xem là thỏa mãn cái tính dục mang tính cách là tà vại và cũng không được khích lệ trong đạo Phật. Thế vì cái nội hàm của chữ tà dâm rất là rộng, nhưng mà nói nôm na đó là không ngoại tình thôi. Không ngoại tình nó chỉ là một phương diện quan trọng nhất của đời sống gia đình thôi. Còn những phương pháp khác thì nó rộng hơn rất là nhiều. Cho nên á, hôn nhân đồng tính thì không nên được liệt vào tà dâm, bởi vì họ là thuộc cái giới tính thứ ba và họ chọn lựa cái lối sống như thế là do cái tiềm thức mà họ sai sử họ như thế, chứ không phải họ muốn. Có rất nhiều người khi mà nhận ra rằng là mình thuộc giới tính thứ ba, họ khổ ghê gớm lắm, họ muốn trốn ra khỏi cõi đời này, và chỉ cần có người thân bao gồm cha mẹ là kháng cự thôi. Có nhiều người đã chọn tự tử mà chết, có người bị tâm thần, có người tức là châu đầu mình vào trong máy vi tính, chơi game điện tử, xem internet, rồi coi tivi để quên hết mọi thứ trên đời, trở thành một con người gần như là trầm cảm và tự vọng. Do đó những cái phán quyết của tòa án, nhất là của Liên Hợp Quốc đó, từ năm 2002 đó mới loại những người thuộc giới tính thứ ba ra khỏi danh sách của những người bị tâm thần. Chứ là trước đó đó, phương Tây người ta vẫn xem người giới tính thứ ba là tâm thần, và hôn nhân tâm đồng tính là sự kết hợp trái tim của hai người bị tâm thần. Và nhận thức này đó mới chính thức được hủy bỏ từ năm 2002 thôi. Nghĩa là so với những cái bộ não thông minh nhất của Liên Hợp Quốc vẫn còn đi sau Đức Phật đó gần 26 thế kỷ. Và do đó đó là Phật tử, chúng ta nên góp phần truyền thông ủng hộ cho hôn nhân đồng tính, miễn là hợp pháp ở nơi quốc gia của họ đang sống. Còn ở những nơi mà họ không có hợp pháp đó, thì về cái quyền tự do họ có thể trải nghiệm giới tính với nhau, nhưng họ không hưởng được các quyền lợi hợp pháp như các cặp hôn nhân chính thức khác được luật pháp thừa nhận thôi. Cái tổn thất lớn nhất là ở phương diện này thôi, còn những phương diện còn lại họ có thể sống chung thủy giữa hai người với nhau thì vẫn được xem là hợp lệ, và cái đó không được xem là tà dâm. Xin được hỏi khác.
Nghĩ là chúc cho con rõ là nguyện của một người khi còn sống mà sau khi chết á, là mình chết là đi thẳng vô nhà xác, đi thẳng vô nhà thiên rồi đi hỏa luôn, thì không qua cái cúng kiến hay là làm thất bảy ngày. Đối với những người mà không có thân nhân, là những người mà có thân nhân không biết không có duyên để mà tập Phật pháp á, thì có làm trở ngại gì trên con đường tái sanh của họ?
Hoàn toàn không trở ngại cho tái sinh. Để hiểu sâu về vấn đề này đó, chúng ta cũng nên phân biệt hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, qua học thuyết 12 nhân duyên xuất hiện vài chục lần trong kinh Tương Ưng và một số kinh khác, thì ba yếu tố đầu của 12 mắt xích đó, nó thuộc về quá khứ và dẫn đến tiến trình tái sinh có mặt trong bào thai, bao gồm vô minh, hành và thức. Vô minh ở đây được hiểu là các hành động còn gắn kết với là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thì từ đó đến cái tâm á, tiếp tục vận hành, sau khi chết nó không có mất đi, không phải là dấu chấm cuối cùng. Và từ lúc mà chết, tâm thức vận hành đó bắt đầu đi vào bào thai đó, thì được gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục, gọi gọn là thức. Theo học thuyết này đó thì không có thời gian được trì hoãn cho tiến trình tái sinh sau khi chết. Và dựa vào thuyết đó đó, ngài Na Tiên Tỳ Kheo trong tác phẩm mang cùng tên là một cái bản kinh thuộc về tục tạng rất quan trọng của triết học Phật giáo Nguyên Thủy đó, cho rằng là sau khi chết trung bình đó, vài tích tắc sau, tâm thức đó bắt đầu có mặt trong một bào thai để trở thành con của gia đình đó, và việc trì hoãn đó dưới nhiều hình thức khác nhau là không thể được. Theo trường phái Phật giáo Đại Thừa đó, thì đặc biệt là Đại Thừa của Trung Quốc, thì cái thời gian tồn tại mà một tâm thức sau khi chết đó, có thể đạt được đó tối đa là 49 ngày. Và dựa vào giả thuyết này đó, thì tại các chùa, trong đó có Việt Nam, mới hướng dẫn cho gia chủ, tức là thân bằng của hương linh, cần phải đến chùa để cúng kính 7 tuần thất. Và tuần thất đầu đó là quan trọng nhất. Mà hiện nay đó, tại miền Bắc đó, người ta quan trọng tuần thất thứ 5, ở miền Nam đó, thì quan trọng tuần thất thứ 7. Vì người ta ngộ nhận rằng là đó là hai tuần thất quyết định định nghiệp tái sinh của người chết. Thực ra đó thì sự phát tâm cúng dường đó càng sớm là càng tốt, vì lúc đó hương linh có thể chưa tái sinh và cảm nhận được các thiện sự phát tâm của người thân dành cho mình, để khởi lên cái tâm hoan hỷ hưởng ứng theo các cái hành động cao quý đó. Do đó đó, hiếm có trường hợp là hương linh sẽ tái sanh vào tuần tháng thứ bảy lắm. Phần lớn là những ngày đầu đã đi hết rồi. Vấn đề khác đó là vì chết và tái sanh là một quy luật, cho nên hương linh nào được các thầy, các sư cô và ban hộ niệm tới hộ niệm thì quá tốt. Lúc đó đó, cái chết nó diễn ra một cách nhẹ nhàng và tái sanh diễn ra một cách nhanh chóng, thế thôi. Còn người không có các thầy, các sư cô hay là ban hộ niệm nhắc nhở đang lúc qua đời đó, thì chính sự định tâm của đương sự không sợ hãi trước cái chết, không tiếc nuối tình yêu, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản à, thì người đó vẫn tái sanh một cách bình thường. Lúc đó theo luật của một quốc gia, có nơi thì đưa vào nhà xác, có nơi như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, trong vòng nhiều nhất là 8 tiếng là làm lễ quả thiêu, phần lớn là 2-3 tiếng là đã thiêu rồi. Thì dầu cho người thân có đụng vào cơ thể cũng không hề gây bất kỳ một phương ngại nào cho tiến trình tái sinh, cũng không sanh ra bất kỳ một tâm trạng giận tức nào như cách lý giải của Phật giáo Trung Quốc. Nghĩa là tiến trình tái sanh vẫn diễn ra một cách rất là bình thường. Về vấn đề đó đó, thì trong Kinh A Tiên có đưa ra một cái câu chuyện rất là lý thú sau đây. Một tử tù 3 ngày sau sẽ bị xử trảm. Nài nỉ phán quan: thưa đại quan, cho phép tôi về thăm cha mẹ già, vợ con lần cuối. Tôi có chết cũng không còn tiếc nuối gì. Phán quan trả lời: dầu có thiện cảm với sự cải tạo tích cực của anh, nhưng theo luật định của nhà nước, tôi không thể cho phép anh về thăm người thân. Tử tù tiếp tục nài nỉ: nếu sợ rằng việc tôi về thăm người thân là cơ hội để tôi tẩu thoát, thì khi cho tôi về đó, hãy xiềng xích chân tôi lại và hãy chồng cổ tôi với tay tôi lại cho một đoàn kỵ binh thật hùng hậu để đảm bảo không có các rủi ro xảy ra. Phán quan trả lời: việc đó không thể được. Này anh bạn, 3 ngày sau vào sớm khuya, anh sẽ được cho ăn bữa cơm cuối cùng, mắt anh sẽ bị bịt lại, anh sẽ được dẫn đến pháp đình để nói những lời cuối cùng, sau đó anh trở thành người thiên cổ. Câu chuyện này đó cho chúng ta về một cái triết lý tái sinh theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy. Cái nguyện ước về thăm mẹ già, con thơ, vợ đẹp, đó là cái tâm trạng quyến luyến của những người đang đối diện trước cái chết. Nói chung nó có thể là bất cứ một cái quyến luyến kiểu gì: tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, trách nhiệm, hận thù hay là quan trái. Cái đó không thể nào trì hoãn được. Nói về cái luật, nó là luật thôi. Và phán quan đây được xem là luật vô thường của sống và chết. Còn cái nguyện vọng của tử tù đó là cái quyến luyến, cái tâm sinh lý rất bình thường trước cái chết của những người đang đối diện trước cái chết. Và 3 ngày dẫn đến pháp đình và chấp nhận cái chết đó, được xem đó là cái tiến trình cái chết diễn ra phù hợp với tuổi thọ của từng người. Có người chết do hết nghiệp, có người chết do hết tuổi thọ, có người chết do hết nghiệp hết tuổi thọ, có người do một cái tác động là bất lợi từ thiên nhiên, bao gồm các loại thiên tai, các loại tai nạn giao thông, các bất cẩn rủi ro trong lao động, vân vân, đều dẫn đến cái chết giống như nhau. Và câu chuyện này chúng ta thấy là trì hoãn tái sinh là không thể được, chỉ diễn ra liền ngay lập tức thôi. Còn đạo Phật Đại Thừa đó, việc cúng các tuần thất nó còn có ý nghĩa hỗ trợ, đó là trong tình huống có chứng, có tinh trùng giao phối nhau trong ngày, người mẹ có thể thụ thai, nhưng mà cái nghiệp cảm tương đương giữa hương linh tái sinh và cha mẹ trong tương lai đó không có ăn khớp, thì lúc đó đó nó có cái trường hợp xảy ra là sảy thai hay là phá thai. Lúc đó đó, đó là cái mầm sống mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi hoặc là mấy tháng tuổi sẽ phải tái sanh thêm một lần thứ hai, và thậm chí có trường hợp là tái sanh lần thứ ba, cho đến lúc nào đó là rơi vào trong gia đình mà có cái mẫu số nghiệp tương đương, thì lúc đó sự tái sanh mới được xem là chính thức và kết thúc. Thì đây là cách lý giải cho phép đạo Phật Đại Thừa tiếp tục là sử dụng 7 tuần thất để phòng ngừa những cái tình huống bất trắc vừa nêu, và những cái hỗ trợ trong giai đoạn cúng thất đó, nhằm giúp cho hương linh nhận được hai nguyên lý thôi. Thứ nhất là vô thường, có nghĩa là năm tháng ngày giờ chết đó, được xem là ngày khai tử hợp pháp về luật, và hương linh phải ghi nhận sự thật này, không tiếc nuối và không kháng tự nó. Thứ hai là vô ngã, để hương linh không đánh đồng thi thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Đồng thời hương linh được hướng dẫn không nên đánh đồng vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, mọi thứ tất tần tật mà người đó tạo dựng trên đời cũng không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Nhờ những cái hỗ trợ đó, hương linh mới rũ bỏ tái sanh hay là theo nghiệp đã quy định. Như vậy đó, trước lúc chết mà có người hộ niệm thì quá tốt, không có người hộ niệm thì cũng không sao. Và trong thời kỹ thuật số này đó, chúng ta có những cái trang mạng miễn phí như là Weibo, Tango, Skype, Line, Zalo và nhiều cái trang mạng khác. Cho nên đó, dù mình ở xa chùa vài trăm cây số không tiện để mời các thầy đến, hoặc là hàng ngàn cây số chẳng hạn, lúc đó chúng ta chỉ cần nối kết điện thoại qua các hệ thống miễn phí này và mở cái chức năng video lên, để bên đầu bên kia đó là một thầy hay một sư cô đang hướng dẫn, và bên còn lại đó nhìn thấy được người hướng dẫn mình qua cái phương tiện hỗ trợ, lắng nghe được sự hướng dẫn và làm theo những điều đó. Còn xung quanh người đó đó thì có những người thân đồng hộ điểm theo, hoặc cùng tụng kinh, hoặc cùng niệm Phật, thì cái chết đó vẫn diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong thời hiện đại này chúng ta có phước báo mới, và do đó có thể tận dụng cái công cụ điện thoại miễn phí, video miễn phí này để chúng ta hộ niệm cho những người đang đối diện trước cái chết, và nhờ đó giúp họ chết một cách rất là nhẹ nhàng để có cái cảnh giới tái sanh an lành theo các nghiệp mà họ đã tạo. Xin được câu hỏi khác.
Như hồi nãy thầy tọa có nói, bây giờ mà mình thấy cái người xuất gia nó rất là ít, và cũng như cái muốn tìm những cái phương tiện để cho cái giới trẻ họ đến chùa tu học, còn không biết là thầy tọa có những cái phương pháp hay kế hoạch gì để chia sẻ cho chúng con.
Để thu hút giới trẻ đi tu đó, thì các vị thầy và các sư cô với tư cách là trụ trì và bổn sư cần lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, chương trình tu học và Phật sự ở chùa của mình phải thật sự hấp dẫn. Giới trẻ đó được đào tạo trong các trường ở phương Tây nói chung và trên thế giới nói riêng là dùng lý trí và những cái phương pháp tư duy khoa học, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp. Cho nên đó, những hình thức mà truyền bá theo tín ngưỡng đó sẽ không còn đủ sức để thu hút chúng đến chùa, đã khó rồi huống hồ là đi tu. Và do đó, đó chùa nào có nhiều chương trình Phật sự tổ chức dưới dạng quy mô thì giới trẻ đi xuất gia sẽ đông hơn. Nếu một ví dụ đối với chùa Hoằng Pháp, từ năm khoảng 96 đấy, thì Thượng tọa Chương Tín gỡ thơ chúng tôi ở bên Ấn Độ, bày tỏ nguyện vọng của Thượng tọa là tổ chức cái đêm hoa đăng thôi. Và cái đợt đầu đó, số lượng người đến tham dự đó vài chục người là quý rồi, vì chùa Hoằng Pháp lúc đó là ở cái nơi khỉ kho gò gái của Sài Gòn. Khóa tu Phật tất lần đầu tiên chỉ được có 56 người thôi, nhưng bằng cái sự truyền thông qua video và đưa lên trên trang web, thì đến năm 2004 đó là bắt đầu số lượng người lên đến 2000 mấy, 2006 lên đến 3500 và không còn chỗ chứa nữa. Và từ năm 2006 trở đi đó, số lượng những người đến tham dự khóa tu Phật thất đó đi xuất gia bắt đầu tăng trưởng. Chứ còn trước đó đó, Thượng tọa Chương Tín chỉ có được 1-2 đệ tử xuất gia là quý lắm rồi. Ngày nay thì có trên 200 đệ tử xuất gia. Là vì đó, khi khóa tu nó càng đông thì số lượng người đến đó đó bằng cái tâm trạng muốn đi tu đó cũng rất là tỷ lệ thuận theo. Do đó các Phật sự đông, khóa tu nhiều, tổ chức có chất lượng thì tự động nó thu hút giới trẻ đi tu. Điều 2, chương trình tu học tại ngôi chùa đó đó cần phải được diễn ra bằng ngôn ngữ mà nơi đó đang sử dụng, tức là tiếng địa phương đấy. Tiếng địa phương đây được hiểu là tiếng mẹ đẻ ở nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Còn khi mình là người Việt mà sống ở một nước khác, chẳng hạn nước Pháp, thì cái ngôn ngữ sinh hoạt đó ngoài tiếng mẹ đẻ phải là bằng tiếng Pháp. Thì lúc đó các cháu sinh ra thế hệ 1 rưỡi và thứ 2 trở đi đó sẽ không bị những cái cú sốc văn hóa, không bị rào cản của ngôn ngữ. Cho nên đó, khi tới sinh hoạt, đọc kinh, rồi nghe Pháp, rồi tham dự các cái hoạt động khác mà hiểu được giá trị của nó đó, thì giới trẻ mới đến đọc. Làng Mai so với cộng đồng Phật giáo Việt Nam còn lại trên toàn cầu là một ví dụ về sự thành công trong lĩnh vực này. Làng Mai có 3 nghi thức tiếng Pháp, nghi thức tiếng Anh, nghi thức tiếng Việt. Và mùa hè mỗi năm đó thì người đến tu hàng ngàn người. Năm nay đó thì thiền sư Nhất Hạnh đó không được khỏe, hoặc mặc dù thế số lượng người vẫn nhiều hơn năm 2014 trở về trước, tức là nó đã trở thành một cái địa điểm quen thuộc rồi, và người ta chọn lấy địa điểm đó để gửi con cháu mình đến, tức là sinh hoạt khóa tu. Và cũng bằng cái sinh hoạt khóa tu hè này đó mà giới tử ở Làng Mai đi xuất gia đó nay đã được khoảng 400 người rồi, trong đó xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Vì đó là một cái ví dụ cho thấy về cái sự thành công từ cái chương trình sinh hoạt bằng tiếng mà người tham dự có thể hiểu được. Ở tại Việt Nam vào năm 2005, 2007, 2008 đó, với tư cách là phó ban tổ chức chuyến về của thiền sư Nhất Hạnh, thì chúng tôi theo dõi rất kỹ và hỗ trợ mà. Thì cái hệ thống thông phiên dịch của Làng Mai gồm có 9 ngôn ngữ, có những ngày đó đến 12 ngôn ngữ, và họ có hệ thống headphone hết. Thì các sư cô xuất thân từ những quốc gia mà nói ngôn ngữ đó sẽ là người dịch trực tiếp lời dạy của thiền sư Nhất Hạnh. Và do đó 400 người đi theo cái chuyến đi đó, đó xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau, họ vẫn hiểu được từng bài pháp thoại của thiền sư Nhất Hạnh giảng bằng tiếng Việt cho phần lớn là cộng đồng Việt Nam. Và bằng cách này đó, rất nhiều người đã thích và theo đuổi suốt cả 2 tháng mấy cho mỗi chuyến đi tại Việt Nam. Nếu mà không hiểu được, chắc chắn đến buổi thứ 3 là tôi cũng thấy nó ngán rồi, không hiểu nó dẫn đến mệt. Do đó cái ngôn ngữ lại là một cái phương tiện rất là hữu dụng. Điều 3 là sinh hoạt đó, nó cũng cần phù hợp với nhóm lứa tuổi. Giới tính thì chúng ta không quan tâm, nhưng mà nhóm lứa tuổi là cần thiết. Hiện nay đó, phần lớn các cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu nói chung và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng đó chưa đáp ứng được các sinh hoạt nhóm lứa tuổi. Chúng ta thường có những cái khóa tạm gọi là những khóa đại chúng, từ cái người già nhất có thể là 90 tuổi cho đến trẻ thơ 3-4 tuổi cũng sinh hoạt chung một chương trình và một nội dung. Và điều này nó dẫn đến cái tình trạng bất cập. Thích hợp với lớn tuổi đó thì tuổi trẻ cảm thấy nhàm chán, thích hợp với lứa trẻ đó thì người lớn tuổi cảm thấy nó quá nhộn nhịp ồn ào, và do đó luôn luôn dẫn đến tình trạng so le. Cho nên là các chùa đó nên là tham khảo cái mô hình thì làm thế nào đó trong cái ngày sinh hoạt cuối tuần chúng ta nên có cái khóa lễ dành cho người lớn tuổi và khóa lễ dành cho tuổi trẻ. Chúng ta nên chọn những bài kinh nó đề cao cái tinh thần tự lực, tinh thần trí tuệ, tính phương pháp, và cho các cháu thanh thiếu niên đọc những bài kinh như thế đó, các cháu sẽ rất thích và bội phục Đức Phật. Thì cha mẹ không cần phải nhắc nhở việc đi chùa, các cháu sẽ thấy là thiếu đi chùa là một mất mát rất lớn cho đời sống tinh thần của mình. Rất tiếc là hiện nay giới Phật giáo chúng ta tâm đến các cái chương trình sinh hoạt nhóm lứa tuổi. Tháng giêng năm 2013 đó, chúng tôi được giao làm chủ trì chùa Tượng Sơn, di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia do Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác xây dựng và ở 24 năm cuối đời của ông, để khám thuốc và trị bệnh cho những người dân tại Hà Tĩnh. Thì khi mà chúng tôi tiếp nhận đó, cái sinh hoạt tại đây đó nhiều nhất đó, vào những ngày lễ đó, có 15 thanh thiếu niên là quý rồi. Nhưng mà khi bắt đầu mở chương trình sinh hoạt giới trẻ vào ngày chủ nhật đó, thì chúng tôi dồn 4 nội dung vào trong vòng 2 tiếng rưỡi. Thứ nhất đó, là các cháu đến lên trên Tam Bảo sẽ tụng cái nghi thức là kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm 10 bài kinh rất căn bản, nó dành cho người tại gia, từ tình yêu, hôn nhân, rồi nhận thức luận, phương pháp giải quyết khổ đau, cách thức thực tập thiền, rồi trải nghiệm hạnh phúc, thì các cháu trung bình chỉ mất khoảng chừng là 20 phút để đọc một hoặc hai bài kinh ngắn là đủ rồi. Thứ hai đó là các cháu sẽ được học giáo lý trung bình 30 phút để hiểu về Phật pháp từ thấp đến cao. Thứ ba đó là các cháu được hướng dẫn ca múa sướng hát, đó là cái niềm vui của giới trẻ, để nó có thêm bạn bè mới, nó có thêm cái kỹ năng mới để nó thích. Thứ tư á, là cho các cháu sinh hoạt hội đoàn, chúng ta lấy những cái công thức sinh hoạt tập thể hội đoàn đó áp dụng vào để cho các cháu có thể tham gia được, vì tuổi trẻ rất thích năng động tham dự chứ không có bị động ngồi lắng nghe không. Và thứ năm đó là trước khi ra về đó, các cháu có 45 phút học võ vô vi nam miễn phí. Thì nhà chùa đó là nhờ một võ sư giỏi, mình trả lương cho võ sư đó, rồi các cháu là được học miễn phí hết. Các cháu chỉ tốn tiền mua cái bộ quần áo thôi, và mua với cái giá gọi là hỗ trợ. Rồi bằng cách này đó, chưa đầy 6 tháng sau thôi, 500 cháu đến sinh hoạt vào mỗi chủ nhật, và có cháu phải đi cái là xe đạp á gần 20 cây số để đến sinh hoạt. Mà vào những cái mùa hè nó nóng giang trời, nóng dữ lắm, nó không phải là như ở châu Âu này, 40 độ, 42 độ, độ ẩm thấp, nó đi gió Lào thổi nữa, nó làm cho con người nó rít, nó khó chịu vô cùng. Còn những mùa mưa thì nó mưa dầm mỗi giờ từ sáng cho đến chiều tối, rất là khó chịu, mà các cháu vẫn đến đạo. Thì bằng cái kinh nghiệm thực tiễn đó, chúng tôi mới tin tưởng rằng đó, nếu chúng ta có những cái sinh hoạt đáp ứng được cái thực phẩm tâm linh của giới trẻ, vốn nó nhẹ hơn là cái thực phẩm tâm linh của giới trung niên và giới già, các cháu dại lắm mới không đi chùa. Và điều này nó cũng giống như các cái quán ăn vệ đường đó. Quán ăn nào mà tài xế dừng lại thật là đông, mà họ ăn cũng thật là nhiều, chúng ta đoán biết là quán ăn đó ngon, giá hữu nghị. Còn cái quán nào thật là to mà vô đó không có khách gì hết, biết là hai cái đó nó không đáp ứng được. Thì giới trẻ cũng thế, tới chỗ nào mà nó cảm thấy nó vui, thoải mái, học hỏi được nhiều, tăng được giá trị nhiều thì nó đến thôi. Cho nên đó, thời nay đó, chúng ta phải đổi cái cách làm đạo. Tức là thời xưa đó là người cầu đạo phải đến chùa, bây giờ đó là tăng ni đó, chúng ta phải nhập thế nhiều hơn, mời gọi nhiều thành phần đến chùa. Chúng ta phải tạo ra nhiều sân chơi khác nhau, để thành phần nào đó khi đến chùa họ cũng cảm thấy là được rất nhiều các lợi lạc, mà tham gia các hội đoàn dân sự và xã hội họ không thể nào đạt được 50% như thế. Thì bằng các tổ chức, các hoạt động có những nội dung phong phú, giá trị, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thu hút được quảng đại đa số quần chúng, và trong đó đó đại đa số là giới trẻ. Xin đi qua các.
Thầy Di Đà Phật, thì con hơi có nhiều câu hỏi. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, con có một câu hỏi liên quan đến pháp môn Tịnh Độ. Là ngày nay thì pháp môn Tịnh Độ thu hút được rất nhiều Phật tử, cũng như là trở thành một cái xu hướng tu vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì từ cái sự không hiểu biết thì cái sự thành kỳ và cái lòng tin nó trở nên một cách như là trở nên một môn thần giáo đối với giới trẻ con, thì con nhìn nhận như vậy. Đối với những người tin giống như là một vị thần đó, mình trở lên cái thế giới của Phật A Di Đà chứ không phải là Phật giáo với ý nghĩa ban đầu của nó nữa. Vậy con muốn thượng tọa hoan hỷ giúp con khai thị thêm về pháp môn Tịnh Độ.
Tịnh Độ Tông được thành lập tại Trung Quốc sớm nhất vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Mãi cho đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch, Tịnh Độ Tông mới phát triển mạnh và kéo dài cho đến nhiều thế kỷ, cho đến hôm nay. Tịnh Độ Tông du nhập vào Nhật Bản nay đã được hơn 700 năm. Ngài Pháp Nhiên được xem là người rất có công trong vấn đề xuyển dương Tịnh Độ Tông cho cộng đồng Phật giáo Nhật Bản. Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng Tịnh Độ Tông từ Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản cũng thế, Nam Bắc Triều Tiên cũng vậy. phương pháp của Tịnh Độ Tông đó là đặt nặng về tín ngưỡng. Và nếu như chúng ta mạnh dạn đó thì có thể chia làm hai nhóm Tịnh Độ Tông, đó là Tịnh Độ Tông dân gian và Tịnh Độ Tông Tây Phương. Hiện nay đó, trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, Tịnh Độ Tông dân gian đó nổi tiếng nhất là Hòa Thượng Tinh Vân, người Đài Loan, có công xây dựng trên 250 ngôi chùa trên toàn cầu. Và Tịnh Độ Tông dân gian này đó xây dựng tịnh độ qua ba phương diện, là giáo dục, hoằng pháp và giáo dục, văn hóa và từ thiện. Về giáo dục đó, thì Hòa Thượng Tinh Vân đó đã xây dựng ba đại học tại Đài Loan, một đại học Tây Lai tại Hoa Kỳ, nhiều trường trung học trực thuộc, có một kênh truyền hình độc lập, một tờ nhật báo Nhân Dân Phước Báo và vài tờ tạp chí, xuất bản hàng trăm quyển sách, ra rất nhiều các băng đĩa để truyền bá về giáo dục Phật pháp. Về phương diện văn hóa đó thì phần lớn các chùa lớn do Hòa Thượng Tinh Vân xây dựng đó thì có một phòng thiền trà, có một thư viện sách Phật giáo, có một viện bảo tàng Phật giáo về nghệ thuật, thì có một nhà dạy thư pháp, có những sinh hoạt văn hóa để giúp cho người Trung Quốc nhớ được văn hóa gốc của họ, gắn liền với văn hóa Phật giáo không thể tách rời. Về âm nhạc Phật giáo đó thì Hòa Thượng Tinh Vân là người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Đại Thừa phát triển nó lên đến đỉnh cao. Và hàng năm đó thì phương pháp âm nhạc Phật giáo của Phật Quang Sơn đó đi biểu diễn khắp nơi, rất là hoành tráng và ấn tượng. Còn về từ thiện đó thì hoạt động của Hòa Thượng Tinh Vân cũng khá là mạnh, mặc dù không bằng Ni Sư Chánh Nghiêm, được xem là mạnh nhất hiện nay trên toàn cầu về lĩnh vực này. Như vậy theo chúng tôi đó, xây dựng một Tịnh Độ Tông qua ba phương diện giáo dục, văn hóa và từ thiện là rất thiết thực, giúp cho người tu tịnh độ đó hiểu rõ được tông chỉ nhập thế của Đạo Phật, chứ không phải là chỉ tu nương vào tha lực vân vân. Tịnh Độ Tông Tây Phương đó thì hiện nay nổi tiếng nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, và trường phái này đã ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu khá mạnh. Và hiện nay đó, từ năm 2001, kể từ khi Hòa Thượng Tịnh Không đọc được tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, thì bắt đầu Hòa Thượng ngưng giảng dạy các kinh điển Đại Thừa, mà nhờ đó trong những thời gian trước đây đó, Hòa Thượng mới được cộng đồng Việt Nam biết đến rất nhiều. Thì từ thời điểm đó đó, Hòa Thượng mới tập trung vào cái việc niệm Phật, đọc kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, một ngày tới lại 500 lại, khuyên người ta là quyết tâm niệm Phật để giảng sanh Tây Phương sau khi chết thôi. Và cái phương pháp này đó thì nó đang là thu hút rất là đông các quần chúng, có nhiều người người ta bỏ chùa không đi nữa để đi theo phương pháp đó. Thì theo chúng tôi đây là một trong những phương pháp Tịnh Độ Tông theo hướng cực đoan, cực đoan rất mạnh. Và người tu tập không khéo đó, sau một thời gian đó là bỏ chồng con, bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm xã hội và gia đình, và họ nghĩ rằng là bằng cách đó đó thì họ có những cái tiến bộ về tâm linh để niệm Phật nhất tâm được giảng sanh sau khi chết thôi. Trong kinh A Di Đà đó, để được giảng sanh Tây Phương đó thì Đức Phật có hai đoạn đề cập đến. Đoạn một đó thì có câu như thế này: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nghĩa đen là không thể lấy căn lành ít, căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương được. Điều đó đảo ngữ lại đó thì chúng ta có công đơ, có cái công thức gồm có ba yếu tố: một là căn lành lớn, hai công đức lớn, ba là nhân duyên tốt lớn. Căn lành lớn đó được hiểu theo Phật học truyền thống và Đại Thừa là giải phóng được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Và ai làm được điều này đó, người đó đã chứng thánh quả ngay kiếp sống hiện tại rồi. Thì đó là điều mà phần lớn Phật tử Tịnh Độ Tông tại gia không nắm vững. Còn căn lành lớn thì bao gồm làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô, quỷ mô, liên tục, không gián đoạn, chứ không phải là làm thiện tàn tàn, qua lo, chiếu lệ. Còn nhân duyên tốt lớn là nhập thế, tạo đạo tràng, khích lệ mọi người đồng tu, hướng dẫn mọi người cộng tu. Cái này phần lớn người ta chưa đạt được. Một đoạn khác thì Đức Phật nói đó là gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều xem là pháp âm tứ diệu đế bát chánh đạo. Thì đó chúng ta có thể diễn dịch bằng ngôn ngữ hiện tại. Điều 4 đó là lấy dữ liệu tới bà làm chánh nhân xây dựng tinh độ. Và điều 5 đó là ở cuối kinh có là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Như vậy nếu phối hợp cả hai đoạn kinh vừa điều đó thì để giảng sanh Tây Phương chúng ta phải có 5 tiêu chuẩn: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Cho đó học thuyết đế nghiệp giảng sinh do Trung Quốc truyền bá không phù hợp với kinh A Di Đà, tức là nền tảng kinh Tịnh Độ. Và truyền bá Tịnh Độ tông chúng ta nên khai thác thật kỹ kinh A Di Đà gồm có 5 tiêu chí vừa nêu. Khi đạt được 5 tiêu chí này đó thì đương sự tu và Tịnh Độ ở chỗ nào thì cái cực lạc đã có mặt ở chỗ đó rồi. Cái triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Và dĩ nhiên khi còn sống mình đã đạt được cái cực lạc thường xuyên, sau khi chết tương lai là kết quả của hiện tại, thì tự động chúng ta tương thích để được giảng sinh thôi. Đó là cái cách tu rất nghiêm túc về Tịnh Độ tông. Do đó ai tu Tịnh Độ tông thì nên khai thác các cấp độ vừa nêu. Chúng ta nỗ lực tu khó hơn một chút, nghiêm túc hơn một chút, bền vững hơn một chút, nhưng mà cái độ bền vững và an toàn đó, như chúng ta trông đợi là rất cao. Còn không khéo đó thì Tịnh Độ tông đó sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tín ngưỡng và có thể là mê tín như các tôn giáo gọi là nhất thần khác. Nhân dịp đây chúng tôi mở thêm một dấu hoạt đơn nhỏ, nói rộng thêm ha. Phương Tây, các nước có Thiên Chúa giáo và Tin Lành đang đối diện trước khủng hoảng bỏ đạo. Và năm 2000 đó, giáo hoàng John Paul đệ nhị đó phải viết cái cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng và kêu gọi đó là cộng đồng Thiên Chúa giáo trên toàn cầu phải ý thức về cái việc truyền đạo của Đức Lai Lạt Ma và sự bỏ đạo Thiên Chúa đi theo đạo Phật. Và để hãm phanh lại cái tiến trình đó thì Thiên Chúa giáo ngày nay tổ chức là Thiền Thiên Chúa trong các nhà thờ. Trung tâm mục vụ Thánh Giuse tại thành phố Hồ Chí Minh nơi chúng tôi có cơ hội thuyết trình một lần cái đây vài năm đó, thì vị linh mục trợ lý cho tổng giám mục tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cho biết đó, hàng năm trung tâm đó phải xuất khẩu mấy ngàn cái chuông gia trì của Phật giáo mình cho các nhà thờ của phương Tây để họ tổ chức thiền giống như Thiền Sư Nhất Hạnh. Vì hiện nay cái phương pháp thiền này nó quá thu hút đi, cho nên đó là giáo hội Vatican và giáo hội tại các địa phương đó chủ động khích lệ linh mục, các nhà thần học, các ma sơ đến các chùa Phật giáo, các trung tâm thiền Phật giáo để học thiền Phật giáo và đem cái phương pháp luận đó về để lập ra phương pháp thiền của Thiên Chúa giáo. Còn về phương pháp luận tâm linh của đạo Phật đó, thì tứ diệu đế họ cũng nói giống như chúng ta, khổ đế gồm có 8, tập đế thay vì mình là tham ái sân hận si mê chấp thủ thì họ nói là mất niềm tin vào Chúa, không tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Còn diệt đế cũng là an lạc hạnh phúc, đạo đế thì họ có phương pháp tâm linh của họ, tức là họ lấy phương pháp của mình. Đang khi đó thì một số trường phái của Phật giáo mà phần lớn Tịnh Độ tông thì có các phương pháp nó gần giống với Thiên Chúa giáo. Ví dụ như bên kia có thiên đường, bên đây có Tây Phương Cực Lạc. Bên kia có Chúa và Đức Mẹ Maria, thì bên đây có Đức Phật A Di Đà, có Bồ Tát Quan Thế Âm, có Bồ Tát Đại Thế Chí. Bên kia đó thì có năng lực toàn năng toàn bi toàn trí của Thượng Đế, thì bên đây có là cái tha lực và lòng bi lực của Tây Phương Tam Thánh. Cái mô hình đó nó na ná, không biết bên nào bắt chước bên nào, nhưng mà thấy cái cấu trúc của nó là na ná với nhau. Và chỉ cần tin tưởng giao phó niềm tin vào Thượng Đế là được hưởng danh Đức Chúa, thì bên đây là tin tưởng vào pháp môn là niệm Phật đường giác sanh Tây Phương. Như vậy nếu chúng ta tạm dùng cái từ là Phật giáo Tịnh Độ đang vay mượn hay là đang đi đọc cái công thức của Thiên Chúa giáo, thì chúng ta phải ghi nhớ một điều, đó là Thiên Chúa giáo đang bỏ mô hình đó. Cái sai lầm mà mấy trăm năm trước họ đã gặp phải dẫn đến tình trạng bỏ đạo ngày hôm nay, và họ mượn cái phương pháp thiền của đạo Phật để thu hút giới tri thức của phương Tây. Mà không làm như thế đó thì số lượng người bỏ đạo sẽ nhiều hơn. Đang khi chúng ta đang đi ngược chiều lại, cái sở trường của chúng ta thì chúng ta bỏ đi, chúng ta đi vay mượn và đồng hóa đạo Phật mình với một số trường phái tôn giáo khác. Thì đó là điều mà chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ. Trước khi qua đời thì John Paul đệ nhị với tư cách là giáo hoàng đã tuyên bố đó, thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ Thiên Chúa giáo tại châu Á. Và để làm cái việc đó đó thì Vatican đó từ năm 1990, tức là trước đó một thập niên, đã có chủ sứ làm thần học theo phong cách châu Á rồi. Và thần học châu Á nó gồm có bốn phương diện. Thứ nhất á là mượn văn học tôn giáo của các tôn giáo khác, bao gồm đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Nho, và biến chúng trở thành công cụ để lý giải thần học, tức là làm cho người ta so sánh, khập khiễng để thấy là cái gì mà trong ba tôn giáo này dạy thì Thiên Chúa giáo cũng có dạy tương tự. Điều hai, vay mượn văn hóa địa phương là một công cụ để truyền bá thần học. Thế họ mới lấy những cái câu chuyện dân gian, câu chuyện dân học và so sánh khập khiễng với kinh thánh để cho ta thấy hai cái khác nhau là một. Thứ ba, lấy kiến trúc mỹ thuật của quốc gia đó để xây dựng các ngôi nhà thờ mới, để giúp cho cư dân địa phương đó không còn có cảm giác Thiên Chúa giáo là tôn giáo ngoại lai, mà ngoại lai trong ngữ cảnh này đó là gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược ở trong quá khứ của họ. Đó là xóa sổ cái thức đó đi. Và thứ tư là tổ chức gọi là đại kết qua các hình thức hội thảo, qua các hình thức sinh hoạt tôn giáo, và họ bỏ tiền ra để mời lãnh đạo các tôn giáo đến. Họ làm rất tốt, rất ấn tượng để chúng ta có những thiện cảm mà xóa đi quá khứ của họ, không xem họ là kẻ thù nữa. Đức Giáo hoàng Francis vừa qua đi tham quan Nam Hàn, và thông điệp ông mang đến châu Á qua Nam Hàn đó là gì? Không nên sợ Thiên Chúa giáo. Bằng thông điệp đó đó, họ muốn là cộng đồng các tôn giáo còn lại châu Á đó xóa đi cái hình ảnh xấu xa mà giáo hoàng Châu Phá Đô Đề Nghị đã thay mặt giáo hội Thiên Chúa giáo sám hối bảy núi tội lỗi mà lịch sử 2000 năm của tôn giáo này đã tạo ra cho nhân loại. Và bằng chính sách là cải cách đó đó, thì chúng tôi tin rằng là trong tương lai đó, trong vòng 50 năm tới thôi, Thiên Chúa giáo sẽ phát triển rất mạnh, và cái tăng trưởng dân số của Thiên Chúa giáo tại châu Á đó nó sẽ đạt được tối thiểu là 15-20%. Đang khi đó, cái con đường truyền đạo của Phật giáo sang phương Tây ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi là không đáng kể. Nhiều nước ở châu Âu đó Phật giáo chỉ là 0.00% thôi, còn riêng châu Phi là thất bại 100%. Cho đến bây giờ đó, tại cái châu gồm có 56 quốc gia này đó, chúng ta chưa có đến 8 ngôi chùa, và tổng số các tu sĩ chỉ mới được 20 vị thôi, thì thấm béo đâu vào đâu. Đang khi đó các nhà truyền đạo của Thiên Chúa giáo đó, họ học thuộc Lào, ngôn ngữ bản địa ở nhiều quốc gia, họ nghiên cứu văn hóa gốc của các quốc gia và các tôn giáo trước khi họ đến, và họ dịch kinh thánh của họ ra các ngôn ngữ phương ngữ đó. Cho nên đó, họ sẽ truyền bá bằng cái phương pháp này rất nhanh chóng và rất thành công. Châu Á là nơi có nhiều quốc gia nhất và đông dân nhất trên hành tinh. Nếu chúng ta không giữ châu Á, và Thiên Chúa giáo sẽ trở thành là cái lực lượng tôn giáo mới nhất, mạnh nhất tại đây. Chúng ta là du nhập trong các nước phương Tây hết, và độ người phương Tây là không có nhiều, ngoài cái cộng đồng Tây Tạng họ truyền bá bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng địa phương rất thành công. Các cộng đồng còn lại trong đó Việt Nam đó không thành công lắm, ngoài cái phương pháp làm đạo của làng Mai là đi trực tiếp vào người bản địa. Còn các trường phái của chúng ta còn lại đó vẫn chủ yếu tập trung cho cộng đồng người Việt Nam thôi. Thì bằng cách này đó, chúng tôi là dự đoán rằng là cái tăng trưởng của chúng ta ở các châu lục mà trước đây là Thiên Chúa giáo thì không có nhiều, đang khi chúng ta mất dần cái số lượng tín đồ ở châu Á bằng sự cải đạo của Thiên Chúa giáo. Cuối năm 2014 đó, Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh công bố một cái tổng kết về cải đạo thành công. Trong số đó đó, 70% cải đạo mới tại Việt Nam đó là thông qua con đường hôn nhân. Cái này rất là khéo. Cha mẹ của những đứa con Thiên Chúa giáo sẽ là những công cụ đắc lực để giúp cho tín đồ Phật tử mình bỏ đạo gốc, đi theo đạo của họ. Chứ bằng tình yêu người ta không muốn tách rời hai trái tim. Cho nên á, bên Phật giáo mình là thiếu chuẩn bị, thiếu hướng dẫn, và do đó đứng trước cái áp lực như thế đó, phần lớn Phật tử chúng ta bỏ đạo và trở thành là tín đồ mới của họ. Và trước khi theo làm đám cưới đó, thì họ bắt buộc phải học lớp giáo lý tăng tòng mấy tháng, đi nhà thờ mấy tháng, rồi cuối cùng làm rửa tội báp tít thì mới cho đó là hôn nhân diễn ra. Và đây là một phương pháp mới nhất, trước đây họ nghĩ đến, mặc dù có áp lực nhưng mà nó không phải là phương pháp chính. Phương pháp chính gọi là hỗ trợ kinh tế. Còn trong thời kỳ thực dân xâm lược đó, thì bằng con đường theo đạo, hoặc là được sống, hoặc là bị giết chết. Các phương pháp đó trở nên lỗi thời, và hôn nhân theo tôn giáo là mạnh nhất. Cho nên so sánh về hai cách làm đạo của Đạo Phật và Thiên Chúa Giáo, thì họ đang vay mượn các phương pháp tiến bộ của chúng ta, đang khi một số trường phái Phật giáo chúng ta bỏ rơi cái sở trường của mình về phương pháp luận, và mình đi lại những cái vết xe đã bị ngã đổ của Thiên Chúa Giáo là vài trăm năm ở phương Tây, và cái kết cục đó, theo chúng tôi sẽ không có tươi sáng lắm. Ở châu Âu đó thì từ nhỏ các cháu được hướng dẫn tự lập, nên nó rất là phù hợp với triết học của Đạo Phật. Triết học phải là tự lập bằng trí tuệ, bằng phương pháp. Đang khi hiện nay là cái phương pháp Tịnh Độ Tông theo hướng Tịnh Độ Tông Tây Phương đó đang truyền bá quá mạnh, thì các thế hệ đi vượt biên, đi hợp tác lao động đó, thì phần lớn đó là đã có một cái quãng đời quá khứ là không như ý. Cho nên khi mà Tịnh Độ Tông đến đó, là chúng ta rất là thích, để mình mong rằng cái tương lai của mình đó, nó không còn khổ đau như mình đã từng trải nghiệm ở Việt Nam, khi đất nước được độc lập, quá nghèo, rồi bị đánh tư sản, bị phân biệt đối xử, bị chà đạp, đến độ là nhiều người phải bỏ nước mà đi. Thì cái ám ảnh đó, nó làm cho người ta thích được giảng sanh Tây Phương ha. Nhưng mà thế hệ con cháu người Việt Nam sanh ra và lớn lên ở thế hệ 1.5 và 2 sẽ có cái tâm trạng hoàn toàn khác với những người Việt Nam trước đó. Chúng ta phải nghĩ đến cái thế hệ này. Và nếu như chúng ta truyền đạo theo cái cách thức không có thay đổi đó, thì chúng tôi e rằng là chúng ta rất khó thành công. Đến lúc nào đó 30 năm sau thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sẽ đối diện trước một khủng hoảng lớn, đó là thiếu thế hệ kế thừa. Khi mà các thế hệ đi vượt biên ở Tây Âu, thế hệ đi hợp tác lao động ở Đông Âu mà nằm xuống do tuổi thọ, thì con cháu của họ đã gần như là 70% sẽ không còn biết đến Đạo Phật nữa. Điều này đã từng xảy ra tại đảo Hawaii, nơi mà Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản đã du nhập là gần 300 năm. Nó là cái hoạt động Phật giáo mạnh nhất, gần như là đầu tiên nhất của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó thì những cái hoạt động đó đã chết liệm hết rồi. Bởi vì các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản không biết tiếng Anh, đang khi sống tại Mỹ. Các cháu sinh ra và lớn lên của người Trung Quốc tại Mỹ thì không biết nói tiếng Tàu. Và điều đó nó sẽ dẫn đến cái rào cản ngôn ngữ. Và rào cản ngôn ngữ là cái trở ngại lớn nhất để dẫn đến tình trạng là không thể duy trì được tôn giáo. Thì cộng đồng Việt Nam chúng ta đi sau hai cộng đồng đó. Chúng ta nên tham khảo cái thất bại của Nhật và Trung Quốc ở tại Hawaii, để không rơi vào cái vết xe của họ. Thì khi chia sẻ vấn đề vừa nêu đó, chúng tôi không hề có dụng ý phê phán về Tịnh Độ Tông, mà chỉ muốn nói đến một cái hiện trạng thôi. Nếu chúng ta đi theo Tịnh Độ Tông mà được hứa hẹn bởi các nhà sư vốn rất khác và rất thấp so với Tịnh Độ Tông trong Kinh A Di Đà với năm tu chí, chúng ta đó chỉ có thể đạt được một số người nhất định thôi. Nhưng mà tổng thể Phật giáo là sẽ không có mạnh, không có mạnh giống như bản chất Phật giáo đã từng truyền bá. Cho nên cố gắng hòa nhập với văn hóa phương Tây, khi mà đang sống và sinh hoạt phương Tây, truyền bá Đạo Phật theo một cái cung cách đó, thì Đạo Phật có sở trường hơn rất nhiều lần so với các tôn giáo còn lại. Xin kết thúc tại đây.